0972 530 9888,
văn phòng 2 tại chợ Hiệp Thái, Arlington, 817-303-0888, 303-0888.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Huy Vân Địa ốc kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
Đưa gió đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Em có biết Ronel Supply không?
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa, facial ở Dallas Fort Worth và vùng phụ cận đó anh.
Rành dữ vậy ta? Vậy chứ, đố em nha, Ronel Supply còn có những gì nữa nè?
Ai mà không biết, Ronel Supply là tổng đại lý của OVI Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Chumann Nail Tech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Quá giỏi, nghe trên đài 1600 chứ gì. Vậy còn điều gì nữa, nói em nghe coi.
Đến với Ronel Supply, anh sẽ chọn được cho tiệm nail của mình những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa làm tại Hoa Kỳ, vừa bền và an toàn không đâu sánh bằng.
Ừ, vậy thì hai anh em mình đến Ronel Supply đi. Ronel Supply tại 805 North Jupiter, thành phố Garland.
Điện thoại 972-494-6111,
494-6111.
Dạ, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thành phố Dallas gió hơi lớn một chút xíu, ấm ấm, nhiệt độ đã lên cao tới 84 độ rồi. Hôm nay được xem là một trong những cái ngày ấm nhất của cái tuần lễ này. Nhiệt độ vào buổi tối giảm xuống còn 58, chúng ta sẽ không có mưa mãi cho tới ngày Chủ nhật. Và ngày mai thì trời cũng tốt, ngày thứ bảy sẽ bắt đầu có nhiều mây. Và mấy ngày này đó thì ngày nào hầu như cũng gió thổi rất là mạnh, thành ra là quý vị lái xe cũng nên cẩn thận. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc là có hơn 340 vị bác sĩ cũng như là các trung tâm y tế tại tiểu bang Texas. Họ nhận một năm, trong năm 2012, mỗi một vị bác sĩ như vậy nhận tới 1 triệu Mỹ Kim từ trong cái chương trình bảo hiểm y tế Medicare. Đây là một cái sự công bố vào ngày hôm qua và cũng là cái lần đầu tiên mà chính phủ đã công bố về cái chi tiết có liên quan đến cái việc mà chính phủ đã trả tiền chi phí về chương trình Medicare, tức là cái chương trình này dành riêng cho những người lớn tuổi hoặc là những ai bị tàn tật mà sử dụng trong chương trình Medicare. Thì có khoảng chừng 1/5, tức là vào khoảng chừng 69 vị bác sĩ hiện đang cư ngụ trong cái quận Dallas và 4 cái quận lân cận. Thì có một vị bác sĩ ở bên Dallas về nội khoa là một trong những cái người đã nhận được cái tiền của chính phủ trong chương trình Medicare lên tới 5 triệu 100 ngàn Mỹ Kim. Tức là cái số tiền mà họ nhận được so với lại các vị bác sĩ thông thường khác cao hơn tới 50 lần như vậy, trung bình cho một bạn bác sĩ. Vị bác sĩ ở bên Tyler là một trong những cái vị bác sĩ đã lãnh được nhiều nhất, đã nhận được tiền của chính phủ nhiều nhất là 6.8 triệu Mỹ Kim trong năm 2012 từ chương trình Medicare, tức là cao hơn tới 20%, 20 lần so với lại một vị bác sĩ trung bình của Hoa Kỳ. Thì chúng ta có thể liệt kê ra theo cái bản tin cho biết thì các bác sĩ về nội khoa của tiểu bang Texas là lãnh tiền trong chương trình Medicare nhiều nhất trong năm 2012. Tổng cộng lại lên tới là 602 triệu Mỹ Kim, và sau đó đứng hàng thứ nhì là các bác sĩ chữa về bệnh tim mạch. Người ta thấy là nhiều người bị bệnh nhiều bệnh tim mạch lắm, nhưng mà các vị bác sĩ này thì họ tương đối là cũng nhận được cái số tiền không có cao so với là các vị bác sĩ nội khoa. Tuy nhiên thì các cơ quan về y tế của tiểu bang Texas và một số những cái tổ chức khác thì họ nói rằng là cái thông tin này chúng ta đừng có vội vàng để mà phán đoán một cái điều gì đó. Nhưng mà cái thông tin trên nó có thể giúp ích cho chính phủ để mà có thể phát giác ra những cái trường hợp có liên quan đến việc gian lận chẳng hạn, hay là phung phí tiền bạc trong cái chương trình Medicare. Medicare là cái chương trình mà chúng ta đã đóng thuế hàng năm. Quý vị cũng nài lưng ra để mà đóng thuế, thì cái số tiền này đó nếu mà bị lạm dụng thì người dân họ rất là quan tâm, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì những cái tiền Medicare này là chính phủ dùng để trợ giúp cho người dân có thể có thêm điều kiện để có được một chương trình chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, đó là một số bác sĩ lợi dụng điều này để thu lợi vào túi riêng của mình. Không phải chỉ riêng bác sĩ ở tiểu bang Texas không đâu, thưa anh Quang Hưng, mà theo như một bản báo cáo cho biết rằng là có rất là nhiều bác sĩ trên cả nước, trong đó có một bác sĩ mà đã nhận trên khoảng là 20.8 triệu Mỹ Kim từ năm 2012 cho đến hiện nay. Và vị bác sĩ đó đã bị liên bang điều tra. Bác sĩ đó tại Florida có tên là Solomon Melgen đã được Medicare trả khoảng là 20.8 triệu Mỹ Kim trong năm 2012. Thì chúng ta thấy rằng một con số quá lớn, bởi vì giá tiền của chính phủ mà để trả cho những cái việc này thì có vẻ là vô lý quá. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến Hải quân Hoa Kỳ, thì mới đây Hải quân Hoa Kỳ đã tìm ra được một giải pháp cho những cái vấn đề mà họ lo lắng từ nhiều thập niên qua. Đó là làm sao có đủ nhiên liệu cho các động cơ chiến hạm của cho các tàu chiến của họ, bảo đảm những chiến hạm này có thể làm vận hành trơn tru. Thì mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng theo thực tế cho thấy rằng đó là ngoài những chiếc hàng không mẫu hạm và những chiếc tiềm thủy đỉnh nguyên tử, tức là những chiếc tàu rất là to, thì các chiến hạm khác của Hải quân Hoa Kỳ đều phải sử dụng nhiên liệu từ dầu lửa và phải trông chạy vào sự tiếp tế của khoảng 15 tàu dầu khác nhau. Như vậy thì nhiều chiến hạm thỉnh thoảng phải mất ít giờ ngưng thi hành nhiệm vụ chạy song song bên các tàu lấy dầu để có thể tiếp tế nhiên liệu. Công việc này khá là khó khăn cũng như là nguy hiểm trong trường hợp biển động hay là ở gần khu vực chiến trường. Thì mới đây, các chuyên viên đã tìm ra phương pháp tách carbon dioxide và khí hydrogen từ nước biển, rồi sử dụng một bộ chuyển đổi bằng xúc tác, tức là catalytic converter, làm thành nhiên liệu, theo quy trình chuyển biến chất khí thành chất lỏng. Thì với kỹ thuật ấy thì các chiến hạm có thể tự sản xuất nhiên liệu trên biển, tức là dùng nước biển để có thể sản xuất ra nhiên liệu, mà không cần phải nhờ tới tàu tiếp tế. Theo dự đoán thì giá một gallon nhiên liệu dùng cho động cơ turbine sản xuất bằng phương pháp này thì dao động từ khoảng 3 đến 6 Mỹ Kim một gallon. Và phòng thí nghiệm nghiên cứu của Hải quân cũng đã dùng nhiên liệu này cho các mẫu máy bay phản lực. Thì theo như tiến sĩ Heather Wheeler, là nhà hóa học gia đã nghiên cứu dự án này từ gần 10 năm nay, nói rằng kế hoạch này rất là đáng để chúng ta nghiên cứu. Bà nói lần đầu tiên chúng tôi đã tìm ra kỹ thuật tách CO2 và hydrogen cùng lúc từ nước biển. Đây là một bước khá là quan trọng. Bà cho biết thêm rằng nhiên liệu tạo ra không khác xăng máy bay, tức là jet fuel, bao nhiêu, và mùi cũng như vậy. Tuy nhiên, bước tiếp theo thì có lẽ là những nhà khoa học cũng cần hợp tác với các trường đại học để cải tiến cái phương pháp tách carbon dioxide cũng như là hydrogen ra. Và theo như các nhà nghiên cứu, ít nhất thì khoảng 10 năm nữa mới có thể sản xuất nhiên liệu ngay trên tàu. Thì với cái bản tin này chúng ta thấy rằng là với nước biển thì những cái tàu chạy trên biển thì nước biển rất là nhiều, thì có thể là không ngừng cung ứng nhiên liệu cho các tàu với phương pháp mới này, thì giúp chúng ta có thể bảo đảm rằng những chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ có thể vận hành một cách trơn tru cũng như là không lúc nào ngừng nghỉ để bảo vệ đất nước hoặc là tham gia các chiến trường khác nhau, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, là tháng 4, chúng ta chỉ có tháng 4 là cái tháng mà hoa Blue Bonnet, hoa màu tím của tiểu bang Texas. Đây là một cái biểu tượng mà chúng ta thấy là không có một tiểu bang nào có Blue Bonnet nhiều như vậy tại tiểu bang Texas. Và cái tháng này là một trong những cái tháng mà Blue Bonnet nó nở rộ vô cùng. Quý vị đi trên xa lộ, nhất là xa lộ Spur 408 ở phía tây nam của Dallas, thì quý vị sẽ thấy là hoa nở đẹp lắm. Ngay trên trang nhất của một metro, một địa phương ấy, thì tờ Dallas đăng những cái tấm hình. Thực sự ra đó thì quý vị muốn chụp hình Blue Bonnet không cần phải mặc những cái bộ quần áo fancy đẹp thiệt là đẹp, hay là cần phải có một cái máy chụp hình mắc tiền hay là nó đặc biệt. Chúng ta chỉ cần một cái iPad hay là cái iPhone là đủ rồi, bởi vì bây giờ điện thoại của tất cả quý vị đều có thể chụp hình được hết. Cho nên là nếu mà quý vị nào đi ngang qua một cái đoạn xa lộ nào thì chúng ta cũng muốn có một cái tấm hình thiệt là đẹp, màu tím đẹp như thế, thì quý vị cũng dừng lại bên lề đường rồi sau đó đến dùng cái điện thoại của quý vị để chụp hình mà thôi. Trên cái bản tin cho biết là cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà Blue Bonnet nó nở rộ nhất và đẹp nhất. Và cái khoảng thời gian này, theo như là ông Simon là một trong những cái chuyên gia chuyên về các loại hoa dại ở bên Austin, là một cái tổ chức trong cái trung tâm của Lady Bird Johnson ở bên Austin, thì ông ta nói là quý vị có thể lựa một cái ngày nào đó mà quý vị đi, chẳng hạn như là ngày off trong gia đình, như là ngày hôm nay chẳng hạn như là ngày thứ năm, nếu mà quý vị là nghỉ thì quý vị có thể chọn một cái khu vực mà cái Blue Bonnet nó nở rộ rồi đến đó chụp hình, bởi vì nó chỉ có đẹp vào trong cái tuần lễ này mà thôi. Và Blue Bonnet ấy, thì nó sẽ tiếp tục nở cho tới đầu tháng 5. Nhưng mà lúc bây giờ thì chúng ta cũng biết là nó không có nở đều giống như là cái tuần lễ này. Và nếu mà quý vị nào cuối tuần này mà có muốn đến để mà tham dự cái gọi là cái lễ hội Blue Bonnet ở bên thành phố Ennis, thì quý vị có thể đến tham dự trong cái ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Họ sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ 30. Nói là cái lễ hội Blue Bonnet thì nó phải đặc biệt lắm thì mới thành cái lễ hội. Đúng như vậy thưa quý vị, là khu downtown của thành phố Ennis. Thì vào đây quý vị sẽ được thấy là một cái khoảng đất rộng tới 40 dặm vuông. Nó rộng khổng lồ và hoa nó nở đẹp vô cùng trong một cái sân mà cái tổ chức gọi là vườn hoa Ennis họ đã đứng ra tổ chức. Quý vị đến xem không có tốn tiền, đậu xe cũng không có tốn tiền. Và từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ 30, nếu mà quý vị muốn biết thêm chi tiết, thì quý vị có thể gọi số 972-878-4748. Mà đặc biệt là anh Khôn Nguyên biết là chụp hình ở đây đó, không có nào bằng hết. Tại bởi vì một cái vườn rộng mênh mông bát ngát như vậy mà toàn là màu tím của Blue Bonnet không thôi. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hoa Blue Bonnet thì khi mà chúng ta đứng giữa một cánh rừng mà màu tím không thì rất là đẹp. Cũng như khi đó thì tâm hồn của chúng ta rất là nhẹ nhàng khi mà đứng giữa một cái rừng hoa Blue Bonnet như vậy. Thì có rất là nhiều nhiếp ảnh gia đã sử dụng hoa Blue Bonnet làm chủ đề của mình. Thì nhìn rất là đẹp, những cái bông hoa, những bức hình có rất là sinh động và mô tả những bông hoa tươi mà nhìn màu tím rất là sang trọng mà đẹp như vậy. Thì không có tiểu bang nào mà có bông hoa Blue Bonnet đẹp bằng tiểu bang Texas của chúng ta cả. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến Vatican. Thì như chúng ta đều biết rằng là mỗi năm thì vài lần trong một năm thì Vatican thường thường có những dịp mà Đức Giáo Hoàng thường thả những chú chim bồ câu cho giữa công chúng. Tức là đây là những chú chim bồ câu này là biểu tượng cho khát vọng hòa bình. Thì trong một ngày cuối tháng 1 vừa qua thì hai chú chim bồ câu non vừa mới được thả ra, vừa được Đức Giáo Hoàng thả ra, thì chúng ngay lập tức đã bị tấn công bởi những chú quạ cũng như là những con chim biển, chim mòng biển. Và khi mà bị tấn công như vậy thì hai chú chim này đã chết và gây ra rất là nhiều nỗi bàng hoàng cho người dân đứng trước cổng của quảng trường. Thì với cái sự việc như đã xảy ra vừa rồi thì trong ngày buổi lễ vừa qua ở ngày 9 tháng 4 tại quảng trường Thánh Peter đó, thì khi mà Đức Giáo Hoàng thả ra một đàn chim bồ câu khác thì đã lập tức những người dân ở đây đã thấy được một chú chim ưng. Bởi vì chú chim ưng này, nhiệm vụ của nó là xua đuổi những chú chim, những con quạ hoặc là những loài chim ăn thịt khác nhằm với mục đích là tấn công những đàn chim bồ câu này của Đức Giáo Hoàng. Thì báo chí Italia đã cho biết rằng là Chú chim ưng tên có tên là Sylvia với sải cánh khoảng là 1.2 mét và được huấn luyện đặc biệt nhằm nhiệm vụ xua đuổi cũng như là tấn công những con chim ăn thịt. Chú chim ưng này đã được giao cho đội cận vệ của Vatican nhằm xua đuổi những kẻ săn mồi tấn công những chú chim bồ câu trong khu vực của tòa thánh. Với việc sử dụng chim bồ câu ở Italia thì không phải là chim ưng để xua đuổi những chim ăn săn mồi khác thì không phải là quá mới lạ ở Italia. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Vatican chấp nhận dùng chim ưng để xua đuổi những chú chim ăn thịt tấn công vào những chú chim bồ câu này. Người dân và cũng như chính quyền Italia trước đây thường dùng loài chim ưng để xung quanh sân bay, sân vận động để xua đuổi những loài chim ăn thịt gây ảnh hưởng đến môi sinh. Thì đến chúng ta thấy rằng là chim bồ câu là biểu tượng cho hòa bình, mà nếu mà khi mà vừa mới thả ra lại bị những chú chim khác ăn thịt thì có vẻ là không có được hợp lý cũng như là không có đúng với ý nghĩa thực tế của Đức Giáo Hoàng khi mà thả ra những chú chim bồ câu. Thì việc sử dụng chim ưng cũng đã giải quyết được một vấn đề khá là khó khăn khi mà những chú chim săn mồi luôn luôn rình rập những chú chim bồ câu, anh Quang Hưng.
Đúng rồi vậy. Ở bên đó, ở bên này đó, bên ngoại quốc á, thì những con bồ câu mà thả ra nó bị những cái chim ưng nó bắt, còn ở bên Việt Nam á, mà thả chim bồ câu ra thì bị người ta bắt ăn thịt. Cũng đâu vào đó.
Dân nhậu.
Thưa quý vị, trên trang nhất của mục thương mại của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái việc mà hãng Toyota cũng như là hãng GM được xem là một trong cái kỷ nguyên mà họ phải thu hồi xe nhiều nhất bởi vì thiếu an toàn. Thì hai cái công ty lớn bán xe nhiều nhất tại Hoa Kỳ phải kể là GM cũng như là Toyota. Thì trong suốt cái thời gian gần đây lắm, trong cái tháng này, thì họ đã phải thu hồi lại nhiều xe lắm bởi vì có liên quan đến những cái bộ phận có thiếu an toàn. Và họ cũng tránh là sợ rằng là cái hình ảnh cũng như là tiếng tăm của mình sẽ bị ảnh hưởng. Và đồng thời cái điều quan trọng hơn nữa là họ đã bị chính phủ phạt cái số tiền phạt quá lớn. Thì vào ngày hôm qua là hãng Toyota cũng đã kêu gọi là thu hồi gần tới 1.8 triệu cái chiếc xe bán tại Hoa Kỳ. Cái chiếc xe này nó bị cái lỗi ở cái chỗ là khi mà quẹo cái vô lăng ấy, thì cái mặt điện nó bị ngắt và nó không có khởi động cái airbag, tức là cái bao an toàn nó thổi lên không có thổi. Cho nên là khi gặp phải những cái tai nạn như vậy mà cái vô lăng, cái bánh xe của mình nó mình quẹo khoang một bên ấy, thì nhằm đúng cái lúc nó tai nạn xảy ra mà cái phao nó lại không có nổi lên thì rõ ràng rất là nguy hiểm. Có tất cả là 6.4 triệu cái chiếc xe cũng như là xe truck của GM đã bị cái lỗi như thế này khắp nơi trên thế giới. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy là các hãng xe họ đã thu hồi ít nhất là 9 triệu cái chiếc xe tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái con số gần đạt tới cái kỷ lục 30.8 triệu của chiếc xe đã bị thu hồi trong năm 2004, tức là vẫn còn thiếu tới khoảng chừng 21 triệu của chiếc xe nữa thì mới đạt được cái đủ cái kỷ lục đó. Và hầu hết những cái chiếc xe này đều thuộc về Toyota hoặc là GM. Đây là hai trong những cái nhà sản xuất xe hơi mà nổi tiếng, nhưng mà những cái lỗi của họ thì họ lại che giấu trước đây. Toyota che giấu về những cái lỗi của mình rồi. Hãng GM là trong suốt một thập niên họ che giấu, họ không thu hồi những cái lỗi của cái mặt điện là đã gây ảnh hưởng đến cái vấn đề ít nhất là 13 người chết, mà họ trong 10 thập niên qua mà không chịu sửa chữa cũng như là không có chịu công bố, cho nên là chính phủ bây giờ đang điều tra. Người ta thấy đó là những cái chiếc xe có liên quan đến cái việc thu hồi đó thì như là hầu hết những cái chiếc xe của hãng Toyota liệt kê ở đây là khá đông, chẳng hạn như là một số những cái chiếc xe mà nhiều người Việt ưa thích, chẳng hạn như là chiếc Toyota Camry đời 2004 cho tới năm 2010, hoặc là RAV4, hoặc là Corolla, nhiều lắm, nhiều chiếc xe của hãng Toyota đang bị thu hồi lắm. Nếu mà quý vị có những chiếc xe này cũng có thể liên lạc với lại dealer để mà họ có thể sửa chữa cho mình miễn phí. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì có vẻ như năm nay là năm có vẻ gặp Toyota gặp hạn, khi mà rất là nhiều hãng hiệu xe của Toyota đã phải recall để mà sửa những cái lỗi liên quan đến như là tay lái, lỗi động cơ có thể gây hỏa hoạn, cũng như là lỗi thậm chí cái ghế của tài xế ngồi cũng bị lỗi nữa. Thì không biết rằng Toyota trong năm nay có thay đổi gì hay không, nhưng mà họ đã trước đó thì họ cũng đã đồng ý nộp phạt khoảng 1.2 tỷ Mỹ kim cho nhà chức trách Hoa Kỳ để dàn xếp các cáo trạng của hãng này nhằm cố tình che giấu những lỗi trong việc tăng ga bất thường. Thì Toyota có lẽ là đúng là năm nay đã gặp hạn của họ khi mà liên tục bị những cái lỗi recall cũng như là bị đóng tiền phạt như thế này. Và vẫn liên quan đến xe cộ, nhưng mà cái này là không phải là xe hơi chúng ta bình thường mà là xe lửa đó quý vị. Bởi vì theo quy định mới nhất, bởi vì sau một loạt tai nạn đường sắt thì các quy định của Liên bang Hoa Kỳ vào hôm qua cho biết rằng sẽ đề nghị còn mỗi đoàn xe lửa chở dầu thô phải có ít nhất là 2 nhân viên điều khiển. Hiệp hội vận tải đường sắt khi được tham khảo ý kiến nói rằng chưa đạt được đồng thuận về biện pháp này, nhưng các quy định viên của liên bang khẳng định rằng sẽ thúc đẩy để đi tới đòi hỏi ấy. Cái quy định hiện hành của liên bang thì không quy định là mỗi đoàn xe chở nhiên liệu phải có bao nhiêu nhân viên lái tàu, nhưng theo thông lệ thì những tuyến đường sắt chở hàng lớn thì mỗi đoàn tàu đều phải có ít nhất 2 nhân viên. Tuy nhiên điều này không có đối với những tuyến đường ngắn cũng như là những tuyến đường trong địa phương. Vào tháng 7 năm ngoái thì một đoàn xe lửa chở dầu thô từ khu mỏ Bakken, North Dakota đã dừng lại gần thị trấn Lake Magnetic của tỉnh Quebec, Canada. Người cầm lái duy nhất đã bỏ đi không canh chừng đoàn tàu, nhằm khiến cho nó đã tuột thẳng xuống, lao thẳng xuống dốc. Kết quả là hơn 60 toa bồn chở dầu trật đường ray bốc cháy và một số đã phát nổ. Tai nạn làm thiệt mạng 47 người và phần lớn thị trấn đã bị tàn phá. Thì đây cũng là một bản tin giúp chúng ta an tâm hơn khi mà những chiếc xe tàu chở dầu đã chở một lượng lớn nhiên liệu như vậy mà chỉ có một nhân viên cầm lái thì có vẻ quá là nguy hiểm, bởi vì chúng ta đâu có biết được nhiều khi nhân viên cầm lái đó muốn đi restroom hay là cảm thấy buồn ngủ mà không có ai thay thế thì quá là nguy hiểm, đúng không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, xe lửa thì nó có cái đường rầy cho nên là không cần phải quẹo tay lái gì cả. Đôi khi tài xế chán quá rồi ngủ gật luôn ở trên đó thì khổ lắm. Thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày vui và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như là chúc anh và quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.